Bồ Tát tri túc như thế nào? Đắc nhất thiết chủng trí, đây gọi là tri túc. Nhất thiết chủng trí là gì? Trí tuệ viên mãn. Vô sở bất tri, vô sở bất năng, gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí trong tự tánh vốn đầy đủ rồi, không phải là từ bên ngoài đến. Tri túc chính là không còn mong cầu nữa. Đến đây là thôi. Hiện tại chúng ta cũng phải thứ nhất là tri túc. Tri túc thế nào? Chúng ta có được tịnh độ rồi. Chúng ta có được một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Đây gọi là tri túc. Quý vị nên gọi là tri túc. Quý vị chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chúc mừng quý vị, quý vị chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ, quý vị nhất định thành vô thượng Bồ Đề. Chắc chắn vậy. Không tri túc, tôi còn muốn học cái này, tôi còn muốn học cái kia, liền làm cho công phu của quý vị bị phá hoại, làm cho tin tức của quý vị bị nhiễu loạn. Quý vị vãng sanh thế giới Cực Lạc, trên đó đặt một dấu hỏi. Có thể đi, cũng có thể quý vị không đi. Vậy thì quý vị đi không được rồi. Nếu như quý vị biết đủ, vậy thì quý vị nhất định sẽ đi. Câu hỏi này sẽ không còn nữa. Nhất định đi. Không có ai không đi được. Một đời tạo rất nhiều nghiệp chướng, tội nghiệp, một chữ cũng không biết. Gặp được pháp môn này, nếu họ chịu niệm, người này có thể thành Phật. Ví dụ rất nhiều, trước đây đã nói với chư vị rồi. Pháp sư tu vô ở chùa Cực Lạc, ở Cáp Nhĩ Tân. Ví dụ hay. Người xuất gia này, trước khi chưa xuất gia, ông làm thợ hồ, chưa từng đi học. Bản thân hiểu được, bản thân ngu si, không biết chữ. Sau khi xuất gia, người này có thiện căn. Ở trong chùa tu khổ hạnh, việc người khác không muốn làm, sư đều làm hết. Không sợ khổ, muốn giúp mọi người, làm hết những sự việc này. Chùa Cực Lạc truyền giới, sư đăng ký đi làm công quả, chăm sóc những người xuất gia quá bệnh trong thời gian truyền giới. Phát tâm làm những sự việc này. Giảng sanh tại giới đàn. Giới đàn này thù thắng biết bao. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Sự thật sự giảng sanh không phải là giả. Không sanh bệnh. Một người mạnh khỏe như vậy, xin với Lão Hòa Thượng nghỉ việc, con phải đi rồi. Lão Hòa Thượng có đức hạnh, có tu dưỡng. Cười cười nói, được. Thầy tri sự không bằng Lão Hòa Thượng. Thầy tri sự quở trách sư. Ông là người xuất gia, làm sao mà không có con mắt lâu dài gì cả? Giới kỳ bất quá chỉ có 2 tháng. Ông cũng không thể làm tròn lại bỏ giữa chừng. Lúc đó sư mới thưa rằng, thưa thầy, con không phải đi nơi nào khác, con muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc. Hai vị Lão Hòa Thượng vừa nghe, đến thế giới cực lạc vậy ông biết trước giờ đi sao? Đúng vậy. Lúc nào đi? Không quá 10 ngày. Vậy là việc lớn rồi. Xin cho mấy người trợ niệm đưa sư giảng sanh. Việc này thì ai cũng hoan hỷ rồi. Đến hôm sau lại đến tìm Lão Hòa Thượng, thưa với Lão Hòa Thượng, ngày mai con đi rồi. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho sư. Ngày hôm sau thật sự đi, thật sự giảng sanh rồi. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là đắc giới Hòa Thượng trong giới đàn đó. Nhìn thấy sự việc này vô cùng tán thán. Đây là tấm gương tốt cho người xuất gia. Không sinh bệnh, nói đi là đi. Những đồng học trợ niệm yêu cầu sư làm mấy câu thơ, hoặc là làm mấy câu kệ để lại cho chúng tôi làm kỷ niệm. Sư Tu Vô nói, tôi là một người thô kệch xuất gia, không biết chữ. Tôi không biết làm thơ, cũng không biết nói kệ. Cuối cùng nói, tôi có một câu để lại cho mọi người làm kỷ niệm. Sư nói ra câu này, nói được không làm được, không phải là chân trí tuệ. Cuối cùng để lại câu nói này. Sư nói không được, sư thật sự làm được, sư thật làm. Chỉ là một câu A-di-đà Phật. Sư tri túc rồi. Pháp sư Đế Nhàn còn có một đồ đệ là thợ hàng. Người thợ này mọi người đều biết, cũng là người không biết chữ. Hơn 40 tuổi mới xuất gia, cái gì cũng không biết. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn chỉ dạy sư một câu Nam-mô-a-di-đà-phật. Ông chỉ niệm một câu này. Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi xong lại tiếp tục niệm. Nói với sư chắc chắn có ích. Sư cũng không biết có ích gì, sư cũng không quản. Sư phụ dạy niệm thì con niệm, thì thật làm. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm. 3 năm, biết trước giờ đi, không sinh bệnh, đứng dậy mà giảng sanh. Sau khi chết, còn đứng dậy 3 ngày, đợi Lão Hòa Thượng làm hậu sự cho sư. Thời đó không có phương tiện giao thông, đều là đi bộ. Lão Hòa Thượng ở chùa Quán Tông. Đến chùa Quán Tông của Ngài đi bộ mất 1 ngày. Cũng khoảng 60-70 dặm đường, phải đi 1 ngày. Đem tin tức này báo cáo lại. Lão Hòa Thượng lại sắp xếp công việc, nhanh chóng trở về. Đi về mất 3 ngày. Sư đứng đó 3 ngày. thật không dễ. Những người này thành tựu như thế nào? Không có gì khác, chính là buông bỏ. Thật sự thiểu dục tri túc, cái gì cũng không có. Tri túc thường là xuất gia chỉ biết niệm Phật, ngoài niệm Phật ra cái gì cũng không biết. Bất luận quý vị hỏi họ điều gì, họ trả lời quý vị đều là A-di-đà Phật. Dưới đây là niệm lão nói cho chúng ta, ý này không cầu cảnh khác, gọi là thiểu dục. Bản thân chúng ta nhu cầu cuộc sống là đủ rồi, không nghĩ đến nữa, không cầu mong nữa, thiểu dục. An trú tự pháp gọi là tri túc. Cảnh khác tức là năm dục, sắc, vân vân. Chúng ta nói tài sắc danh thực thùy, không cầu nữa. Tự pháp tức là trí hiện lượng. Tôi hiện nay có thể làm những việc gì đó thì thật làm. Sư phụ dạy một câu A-di-đà Phật, bảo quý vị trung thực mà niệm. Phải thật sự trung thực mà niệm. Tôi chỉ niệm một câu này, ngoài ra không biết gì. Đây gọi là an trú tự pháp, đúng với ý của sư Nghĩa Tịch, tức là bất ư tâm ngoại thủ pháp, vô nhất pháp đương tình giả. Đương có nghĩa là động, nghĩa là nói không bị. Tất cả pháp làm dao động. Đây gọi là thiểu dục. Bên ngoài bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ đều là một câu A-di-đà Phật, nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Thiện duyên, thuận cảnh không khởi tham luyện, không có tâm tham. Nghịch cảnh, ác duyên không có tâm sân nhuệ, luôn luôn duy trì tâm thanh tịnh của bản thân. Trung thực niệm một câu A-di-đà Phật này, đây chính là thiểu dục. Bốn câu nói dưới đây ý nghĩa rất sâu, thể lộ chân thường, tịch diệt di lạc, như như bất động, di trì túc. Cảnh giới này rất sâu, điều này Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần chứng đắc một câu A-di-đà Phật là tri túc rồi, vậy là được rồi. Câu thiểu dục tri túc này đầy đủ diệu ý, đủ để chứng ý nghĩa thâm sâu của kinh Phật. Câu này 2 tiếng đồng hồ giảng không xong. Chúng ta một đời thọ dụng không hết. Thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được rồi, thì trong một đời này sẽ thành Phật. Nói cách khác, tu hành, bất luận là tu pháp môn gì, công phu không đắc lực, thì chướng ngại liền xảy ra từ 4 chữ này. Quý vị không thể thiểu dục, quý vị không có tri túc, cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng. Chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn. Thật sự làm được hiểu dục tri túc, ma nạn đều không còn nữa.